Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 1 đến câu 15. Sau đó, Chúa Giêsu đi sang bờ bên kia hồ Galilea. Đám đông đi theo Ngài vì họ đã thấy các dấu lạ Ngài làm đối với kẻ liệt lào. Chúa Giêsu lên núi và ngồi với các môn đệ. Đã gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Chúa Giêsu ngước mắt nhìn lên và thấy dân chúng đến với Ngài. Ngài bảo Philip-phê, ta mua bánh ở đâu để cho các người này ăn? Ngài nói vậy để thử ông, chính Ngài biết việc Ngài sắp thực hiện. Philip-phê thưa Ngài, 200 tiền bánh cũng không đủ cho mỗi người một miếng nhỏ. Một trong các môn đệ, ông Andre, anh của Simon Phêrô thưa Ngài, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng bằng ấy thì thấm vào đâu? Chúa Giêsu nói, hãy bảo người ta ngồi xuống, vì chỗ đó có nhiều cỏ. Họ ngồi xuống, đàn ông vào khoảng 5.000 người. Chúa Giêsu cầm bánh và tạ ơn rồi phân phát cho người ngồi đó. Còn mấy con cá, Ngài cũng làm thế. Họ ăn tùy ý. Khi mọi người no đủ, Ngài bảo các môn đệ, hãy thu các vụn bánh kẻo hư hỏng đi. Họ đi thu và được 12 thúng đầy mảnh vụn bánh mà những kẻ đã ăn để thừa lại. Người ta thấy dấu lạ Ngài làm, họ kháo với nhau. Quả thật, Ngài là tiên tri phải đến trong thế gian. Vậy Chúa Giêsu biết họ sắp bắt Ngài và tôn Ngài làm vua, Ngài lại ra đi lên núi. Quý vị và các bạn thân mến! Cả chương 6 của Phúc Âm theo Thánh Gioan quy về một chủ đề, bánh của sự sống. Chúng ta thử tìm hiểu một vài chi tiết và về liên hệ giữa các sự việc này với toàn thể bài diễn từ về bánh của sự sống. Câu 1 đến câu 3 thuật lại các điểm rất quen thuộc trong truyền thống Phúc Âm, như cuộc đi thuyền qua hồ Tiberia, đám đông dân chúng kéo đến với Chúa Giêsu, danh tiếng của Chúa về các phép lạ Chúa làm, nhất là việc chữa lành bệnh tật. Các điểm này ta thường thấy trong các bài tường thuật Phúc Âm. Chúng cho biết khung cảnh rao giảng và xảy ra phép lạ. Tiếp đến, Gioan kể lại việc đám đông theo Chúa là vì đã thấy các phép lạ Ngài làm. Ở đây tác giả Phúc Âm cho Thánh Gioan dùng từ ngữ dấu lạ để chỉ các điều lạ lùng Chúa Giêsu đã thực hiện. Dân chúng tất cả đều thấy các dấu lạ rồi đi theo Chúa, nhưng họ chưa tin Chúa, vì sau này có một số sẽ bỏ Chúa khi nghe bài diễn văn về bánh của sự sống. Đã gần đến lễ vượt qua, lễ của người Do Thái. Chi tiết lễ vượt qua ở đây không phải là không có ý nghĩa. Từ ngữ vượt qua liên kết sự lạ trong sa mạc và phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Từ ngữ này còn liên quan đến manna và bánh bảy trời mà Chúa ban cho người Do Thái. Nhưng với độc giả Kitô giáo, vượt qua còn là thánh thể như là vượt qua của đạo mới. Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng kéo đến với Ngài, thì Ngài đã muốn nuôi họ. Ở đây ta thấy phép lạ đã xảy ra trước việc giáo huấn. Chính Chúa đã tỏ ý muốn nuôi dân chúng bằng bánh. Ta mua bánh ở đâu cho các người này ăn? Hai tông đồ được kể tên trong câu chuyện này là Philip-phê và Andre, cũng được nói tới khi những người Hy Lạp đến xin gặp Chúa Giêsu. Andre luôn là người có những sáng kiến. Chúa đã hỏi thử Philip-phê và các tông đồ. Nhưng chi tiết này cho thấy vai trò chủ động của Chúa trong việc thực hiện phép lạ. Phép lạ được thực hiện theo ý Chúa và trong quyền năng của Chúa. Thế rồi phép lạ được thực hiện. Chúa bảo dân chúng ngồi trên bãi cỏ. Chúa tạ ơn Thiên Chúa, bẻ bánh và cá để phân phát cho mọi người ăn no nê tùy ý. Số người ăn là 5.000 người đàn ông. Nhưng có một chi tiết nhỏ ta nên lưu ý đó là việc Chúa bảo các môn đệ thu các mảnh vụn kẻo hư đi. Chi tiết này chỉ để tỏ ra rằng bánh ăn dư thừa cần được thu lại. Vì thế, đó là một chi tiết hết sức phụ thuộc. Nhưng trong phúc âm cho Thánh Gioan, chi tiết này mang một tính cách trang trọng hơn. Chúa truyền cho các môn đệ hãy đi thu các mảnh vụn. Cuối cùng là hậu quả của phép lạ. Dân chúng nhận ra Chúa là tiên tri và muốn tôn Chúa lên làm vua. Thấy thế, Ngài lên núi. Ở đây, ta cũng thấy cùng một thái độ như trong câu chuyện người phụ nữ Samaritana khi bà nói với Chúa, thưa Ngài, tôi thấy Ngài quả là một vị tiên tri. Đây là quan niệm cánh chung của người Do Thái. Vị tiên tri sẽ đến trong ngày sau hết. Và từ sự tin nhận này, họ muốn cưỡng bách Chúa lên làm vua. Đây là giai đoạn gây cấn. Chúa thấy họ hiểu lầm về Ngài, và Ngài đã tách rời các tông đồ ra và đi lên núi chờ thời gian giáo huấn họ thêm. Như ta vừa nói trên đây, các sự kiện kể ra trong bài phúc âm vừa đọc lại trên đây có liên hệ với toàn bài diễn văn kế tiếp về bánh của sự sống. Sự liên hệ này là một diễn tướng về tư tưởng và biến cố, đi từ một sự việc hiển nhiên tới sự hiểu lầm về Chúa, rồi từ sự hiểu lầm này đi đến điểm gây cấn. Chính ở điểm gây cấn này, Chúa sẽ phân biệt ra những ai thực sự chấp nhận điều Chúa nói và những ai cố chấp trong sự hiểu lầm của họ về Ngài. Nghĩa là cuối cùng chỉ còn các tông đồ. Chúng con sẽ đi với ai vì Thầy có lợi ban sự sống? Quý vị và các bạn thân mến, điều đã xảy ra cho các tông đồ và dân chúng xưa kia cũng là điều xảy ra cho mỗi người chúng ta trong liên hệ giữa chúng ta và Chúa Kitô. Đức tin chúng ta từ những hứng khởi ban đầu qua những khó khăn do nhiều phía, nhiều hoàn cảnh đưa lại và gây ra, và luôn kết ở một sự chọn lựa hoặc cho từng hành động hoặc cho cả một thái độ, một nếp sống lâu dài. Bỏ Chúa hay theo Chúa? Ý thức như vậy, chúng ta sẽ can đảm nói lên lời của Phêrô, chúng con sẽ đi với ai vì Thầy có lời của sự sống. Dù lý thuyết nào, lãnh tụ nào, dù ai ai đi nữa ở trên trần gian này, cũng không thể ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chỉ có Chúa Kitô mới có thể ban sự sống đó cho ta. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa cho được ơn đức tin can đảm này. Amen.